có rất là nhiều thiên tai, nhiều tai nạn, và trong mỗi cái vụ thiên tai và tai nạn như vậy là có một số lớn người chết. Thì cứ hàng tuần là con đọc báo con thấy mấy cái này thì là có một ví dụ chìm tàu, rồi đến vụ mà đập xe lửa, rồi động đất đủ trở thành thì con không có hiểu là cái tình trạng của thế giới bây giờ lại đi đến một cái mức rất là.
Việc tai nạn trong giao thông, đường hàng không, đường bộ và đường thủy xảy ra trên địa cầu chúng ta đó không phải bây giờ mới có. Nó đã có từ khi có con người rồi. Thời xưa đó, phương tiện truyền thông nó có giới hạn, cho nên khi chết bằng đường không, đường biển, đường bộ đó, những người còn lại trên địa cầu này ít khi biết đến. Còn ngày nay đó, nhờ cái công nghệ truyền hình vô tuyến, nhờ internet mà việc xảy ra ở nửa trái đất bên kia, ta ở đây đó chỉ trong vòng vài phút là đã nhận được thông tin rồi. Cho nên chúng ta có cảm giác là bây giờ đó, cái chết tập thể đó nó diễn ra nhiều hơn. Chứ thực ra trên địa cầu này đó, cái chết mang tính cách rủi ro hay là do vô thường bởi các thiên tai đó là rất thường xuyên. Trên địa cầu đó, châu Âu đó được xem là một trong những cái châu mà may mắn hơn các châu còn lại, ít bị các cái hình thức thiên tai như ở châu Á, những nơi mà có khí hậu ẩm thấp, núi non nhiều, nước biển, nước sông dâng trào, gây ra các hình thức lũ lụt hay là các hình thức tai nạn. Do đó đó là người tu học Phật đó, khi chứng kiến những cái hiện tượng chết tập thể thì cần phải khởi lòng từ bi để chúng ta đồng cảm với nỗi khổ niềm đau của gia đình các nạn nhân. Đồng thời đó, chúng ta đánh giá lại cái sự tiếp tục hiện hữu của mình trên cuộc đời này đó là một cái phước duyên, và do vậy nó buộc chúng ta phải quý trọng từng phút giây của sự sống. Nghĩa là khi chúng ta còn sống đó thì hãy tận dụng quỹ thời gian của kiếp người để làm những việc đáng làm. Thì có rất nhiều người đó có nhiều ước mơ, chương trình, kế hoạch được hoạch định cho tương lai, và vì theo đuổi các giấc mơ hoạch định đó đó, rất nhiều người đã không có đủ thông minh để dành thời gian cho người thân của mình, cho nên khi vô thường đến đó, các giấc mơ đó bị đặt lại ở sau lưng, bỏ lại hết tất cả. Và khi chết đó, cái sự tiếc nuối đó sẽ làm cho cái tâm trạng của người chết thật sự là không được thoải mái. Do đó đó, cần phải là làm chủ bản thân mình ở trong từng phút giây của sự sống, để giá trị của cuộc sống đó nó làm cho chúng ta cảm thấy được hạnh phúc và bình an hơn. Do đó khi chứng kiến các cái thiên tai dẫn đến chết người tập thể thì ngoài cái việc hồi hướng công đức dành cho họ, chúng ta có thể dành ra một cái khoản tiền tịnh đài nhất định để đóng góp cho các Phật sự chung, và điều đó nó trở thành như là một thói quen vậy. Cho nên là khi còn sống, nhận thức được vô thường, chúng ta quý trọng sự sống của chính mình và những người đồng loại hơn. Chứ còn đừng có lý giải rằng là các thiên tai xảy ra ở tại châu Á nói riêng, nói chung, và ở một quốc gia nào đó nói riêng là do vì nhân quả đang trừng phạt cư dân của những nước này. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng lý giải như thế. Chẳng hạn như Nepal động đất vào ngày 25 tháng 4 năm 2015 với 7,8 độ Richter. Sau đó đó, ngày 12 tháng 5 xảy ra động đất thêm một lần nữa với 7.4 độ Richter, dẫn đến cái chết đó của 8.800 mấy chục người. Và hệ quả đối với người còn sống đó là khoảng 24.000 người thuộc đó là trên 20.000 gia đình khác nhau bị đối diện trước các cái loại là thương tổn thân thể, bệnh tật, mất mát, mà có lẽ mất đến vài tháng hoặc vài năm á mới có thể phục hồi được. thì một số người không hiểu được nhân quả đó lại cố tình lý giải rằng là do vì dân Nepal hàng năm giết khoảng 3.000 con trâu bò để hiến tế cho Phạm Thiên là Đấng Chúa Trời của những người theo Ấn Độ giáo, cho nên mới bị trừng phạt bằng nạn động đất như vừa qua. Thì đó là một cái lý giải hết sức là mất là nhân văn, và nó mất đi cái tình người. Trong nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta cần các bàn tay từ bi và nhân ái đến cứu giúp kịp thời. Còn nguyên nhân nào để dẫn đến tình trạng đó đó thì nó rất khó để chúng ta có thể lý giải được, vì không mấy ai trên hành tinh này có đủ thiên nhãn thông để lý giải toàn bộ các cái diễn tiến nhân quả xảy ra với từng người. Còn ở đây chúng ta phải ghi nhận trước nhất, thiên tai đó nó là những tai nạn do thiên nhiên tạo ra, chẳng phải do ông Thượng Đế như kinh thánh của các tôn giáo đã tuyên bố. Và do đó đó, nó cũng không có nhất thiết là liên hệ gì đến cái nghiệp sống của con người cả. Có những nơi người ta cảnh báo rằng là đây là nơi động đất, mà khi động đất diễn ra đó, nó sẽ có thể diễn ra từ 6.5 cho đến 9 chấm độ Richter. Nhưng mà con người có cái thói quen là sống ở đâu quen ở đó, cho nên mặc dù biết rằng đây là vùng địa chấn nhưng mà người ta vẫn bám đất đó để mà sống thôi. Còn có một số người biết quý trọng sự sống thì người ta không đeo bám vào những cái nơi mà độ an toàn của nó không có cao. Chẳng hạn như Nhật Bản thì có một số vùng đó nó có núi lửa, một số núi lửa đang tiếp tục hoạt động, thì ai quý trọng sự sống của mình đó thì không nên rủi ro đến độ là tiếp tục sống ở trên các cái mảnh đất núi lửa, bởi vì nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà khi cái sự bùng nổ nó diễn ra đó thì con người nó giống như là một cái con kiến bị luộc ở trong một cái chảo dầu sôi, chết liền ngay lập tức thôi. Do đó tương tự, khi được các máy thiên văn, máy dự báo cho biết là ở địa điểm A sẽ có những thiên tai xảy ra thì biết quý trọng sự sống, chúng ta phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của chính quyền ở các quốc gia đó để bảo toàn tính mạng của mình. Thì tại Nepal vừa qua đó, khi địa chấn nó xảy ra tại một khu vực, trong đó có một cái nhà thờ. Trong nhà thờ này đã có khoảng 52 người tín đồ đang cầu nguyện. Lúc đó họ chuẩn bị rời khỏi nhà thờ rồi, nhưng mà vị linh mục á nói rằng là các vị đó là con chiên trong đàn, Chúa sẽ thương các vị hơn là các con chiên ngoài đàn, cứ ngồi yên tĩnh tại đây cầu nguyện đi, Chúa sẽ cứu giúp. Sau khi vị linh mục vừa kết thúc lời nói, mọi người yên phong phắc để nghe theo, và động đất tiếp tục cái cơn địa chấn phụ đó, những cái rung chuyển phụ đã làm cho 50+ người đó chết tại chỗ. Thì đó là vì đó, mê tín. Tại vì theo cảnh báo của các quốc gia, khi có động đất tất cả mọi người phải đi ra khỏi nhà của mình để được an toàn. Trong lúc mà di chuyển đó, người ta còn khuyên mình đó là tìm một cái bàn ở vị trí gần nhất và dùng cái lưng của chúng ta đó đổi cái bàn đó mà đi, để khi các cái vật dụng bao gồm bê tông hay là đá rơi rớt từ các cái tầng bên trên xuống đó thì chúng ta sẽ không bị vỡ sọ gãy cổ mà chết. Chúng ta chỉ bị chầy xước nhẹ ở những bộ phận khác thôi, và không được ở trong nhà, phải lao ra khỏi bên ngoài bằng cái tốc lực có thể được. Còn nếu như mình đang ở trên một cái nhà có nhiều tầng và các tầng đó bắt đầu có khuynh hướng nghiêng, chẳng hạn về phía bên tay trái, thì lúc đó đó chúng ta phải đứng ở cái mé, ở cái mé của cái tòa nhà này, chờ đến thời điểm mà tòa nhà gần ngã đổ xuống, chúng ta nhảy ra bên ngoài và lăn bằng những cái cuộn tròn thật là nhanh chóng để có thể tìm lấy cái cơ hội sống còn. Thì đó là những cái hướng dẫn và những cái cảnh báo mà các quốc gia có trách nhiệm đều là cung cấp đầy đủ các thông tin cho cư dân của mình. Nhưng mà rất tiếc có rất nhiều người chẳng thèm là hợp tác theo, cho nên cái chết nó mới diễn ra một cách tức tưởi. Cho nên các loại thiên tai không nên bị quy kết là do nghiệp sát sanh của cư dân mà ra. Nó là những thiên tai thì chúng ta cứ ghi nhận nó là thiên tai. Bây giờ cái khổ đau, mất mát sự sống, tổn thất nhà cửa, ảnh hưởng đến sự nghiệp, đôi lúc đến vài năm sau chưa hồi phục được, mà bây giờ mình lý giải như cách là nện vào trong nỗi khổ niềm đau của họ thêm nhiều cái điều là khổ khác, mà trên thực tế thì cái chân lý của những lợi xích đó nó chẳng nằm ở đâu hết á. Vô tình làm như thế làm cho người ta bị khổ đau nhiều hơn nữa. Cho nên trong thiên tai chúng ta tránh lý giải là do nghiệp xấu của ông bà ở kiếp trước mà bây giờ ông bà phải chịu thế này, gạt bỏ hết tất cả các lý giải về nghiệp quả mà vốn mình không phải là người làm chủ được nhân quả, làm chủ được quy luật tái sinh. Thì công việc mà chúng ta làm đó là chia sẻ những mất mát bằng cách đó là mang tịnh tài, tịnh vật, những cái gói sơ cứu để giúp cho nạn nhân thiên tai sớm vượt qua được cái cơn khổ đau và hỗ trợ họ tái định cư lại cuộc sống bình thường để họ có thể hòa nhập với xã hội. Còn các lý giải trái với nhân quả chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng thêm thôi. Xin đi qua các